Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Siêu bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam, ít nhất 4 người thiệt mạng. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm người đàn ông ở An Giang bị tuyên 7 năm tù vì tuyên truyền phản động. Ukraine nói Nga phóng 67 máy bay không người lái trong cuộc tấn công ồ ạt qua đêm. Hai cha con bị truy tố sau vụ xả súng chết người tại trường học ở bang Georgia của Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm nay đã đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam vào ngày thứ Bảy, cơ quan khí tượng cho biết, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng sau khi quét qua đảo Hải Nam của Trung Quốc và Philippines. Siêu bão Yagi ập vào các huyện đảo ở miền Bắc Việt Nam vào khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương, với sức gió lên tới 160 km/h gần tâm bão, sau khi giảm cường độ từ mức đỉnh điểm là 234 km/h ở Hải Nam một ngày trước. Chính phủ cho biết tính đến 5 giờ chiều, 4 người đã thiệt mạng và 78 người bị thương do bão, ít nhất hàng chục người khác mất tích ngoài biển, theo truyền thông nhà nước. Bão Yagi đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2 người ở Hải Nam và 16 người ở Philippines, nước đầu tiên cơn bão này đổ bộ vào sau khi hình thành ở phía đông quần đảo này vào đầu tuần. Thành phố Hải Phòng ven biển của Việt Nam, trung tâm công nghiệp với dân số 2 triệu người, nơi có các nhà máy của các công ty đa quốc gia nước ngoài và hãng sản xuất ô tô địa phương VinFast, là một trong những nơi bị gió quật mạnh nhất với sức gió tới 90 km/h. Khi cơn bão tiến gần, thành phố bị mất điện trên diện rộng vào ngày thứ Bảy, nhà chức trách cho biết, và ít nhất 3 tỉnh phía Bắc khác cũng vậy. Các hình ảnh chiếu trên truyền thông địa phương cho thấy các mái tôn bị thổi bay. Chính phủ nói hàng ngàn cây đã bị đổ và nhiều ngôi nhà bị hư hại trên khắp miền Bắc Việt Nam. Trước đó, tại Hải Nam, nơi có dân số hơn 10 triệu người, cơn bão đã quật ngã cây cối, làm ngập đường xá và làm mất điện hơn 800.000 ngôi nhà. Hơn 50.000 người đã được sơ tán khỏi các thành thị ven biển và 450.000 quân nhân đã được điều động, chính phủ Việt Nam cho biết. Nhà chức trách cũng đã tạm dừng hoạt động trong nhiều giờ tại 4 sân bay vào ngày thứ Bảy. Sân bay Nội Bài ở Hà Nội, sân bay đông đúc nhất miền Bắc, đã hủy hơn 300 chuyến bay. Các trường trung học cũng đã đóng cửa tại 12 tỉnh miền Bắc, bao gồm Hà Nội, nơi có dân số 8,5 triệu người. Nhà chức trách ở thủ đô đã tạm dừng vận hành xe buýt công cộng và hai tuyến tàu điện ngầm trên cao vào chiều ngày thứ Bảy, theo truyền thông nhà nước. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ lụt lớn ở trung tâm thành phố.
Tòa án ở tỉnh An Giang vừa tuyên phạt ông Trần Văn Khanh 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Họ xác định rằng ông dùng Facebook để kêu gọi lật đổ chế độ. Ông Trần Văn Khanh, 62 tuổi, bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang kết án tù hôm 4 tháng 9 về hành vi mà nhà chức trách tại đất nước độc đảng gọi là kích động, gây chia rẽ, chống phá nhà nước, xúc phạm đảng. Báo Công an tỉnh An Giang dẫn cáo trạng đưa tin rằng từ năm 2021 đến tháng 8 2023, ông Khanh sử dụng tài khoản Facebook Trần Khanh để bình luận, chia sẻ, phát tán các bài viết, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, phỉ báng, chính quyền nhân dân, xúc phạm đảng Cộng sản. Ngoài ra, trang này còn cho rằng ông đã kêu gọi kích động quần chúng nổi dậy lật đổ chế độ, kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết, tôn giáo, dân tộc. Ông Khanh bị bắt vào hồi tháng Giêng 2024 là trường hợp người dùng Facebook mới nhất bị án tù do các bài đăng của mình tại quốc gia không dung thứ cho các bình luận chỉ trích chính quyền và quan chức nhà nước. Những trường hợp bị kết án gần đây với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự, bao gồm các ông Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội bị tuyên 5 năm tù vào hồi tháng 8, ông Phạm Văn Chờ ở Hưng Yên 7 năm tù vào hồi tháng 7. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án Việt Nam thường sử dụng Điều Luật 117 để xử lý những người chỉ trích ôn hòa nhằm vào đảng Cộng sản, nắm độc quyền lãnh đạo và chính phủ. Họ cho rằng điều luật này mơ hồ và đã đề nghị Việt Nam hủy bỏ nó. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam bác bỏ đề nghị trên, cho rằng đó là những luận điệu vô căn cứ, xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo quyền con người ở Việt Nam.
Không quân Ukraine cho biết hôm thứ Bảy rằng Nga đã gửi đi tổng cộng 67 máy bay không người lái drone Shahed tầm xa trong một cuộc tấn công ồ ạt qua đêm, trong đó có 58 chiếc đã bị bắn hạ. Không quân nói trong một phát biểu trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các đơn vị phòng không đã được huy động tác chiến tại 11 khu vực trên khắp Ukraine. Các mảnh vỡ của drone được tìm thấy bên cạnh tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kyiv. Cơ quan lập pháp này cho biết trong một phát biểu riêng được đăng trên trang Telegram chính thức của họ cùng với một số bức ảnh. Rất hiếm khi phi đạn hoặc drone của Nga bay xa đến vậy vào trung tâm Kyiv, vì thành phố này được bảo vệ bởi một mạng lưới các hệ thống phòng không thời Xô Viết và do phương Tây cung cấp. Khu nhà chính phủ trên đỉnh đồi ở trung tâm thành phố có lẽ là địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Ukraine, vì nơi đây cũng là nơi đặt văn phòng của Tổng thống, Nội các và Ngân hàng Trung ương. Các bức ảnh trên Telegram cho thấy ít nhất 4 mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất gần tòa nhà quốc hội. Một mảnh nằm dưới chân cầu thang dẫn đến lối vào chính của tòa nhà, trong khi một khối kim loại khác trông có vẻ như bị ghim đầy mảnh đạn. Các phóng viên của hãng tin Reuters tại Kyiv báo cáo nghe thấy một loạt tiếng nổ ngay sau 3 giờ sáng giờ địa phương vào ngày thứ Bảy. Một số tiếng nổ vang vọng khắp trung tâm thành phố, đánh thức người dân. Kể từ đầu cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022, Moscow đã phóng hàng ngàn phi đạn và drone Shahed vào Ukraine. Loại drone do Iran thiết kế này được Nga sử dụng từ tháng 9 năm 2022 như một giải pháp thay thế rẻ hơn, dễ bỏ hơn so với phi đạn, vốn đắt tiền và khó sản xuất hơn. Shahed bay bằng cánh quạt với tốc độ dưới 200 km/h, nhưng có thể khiến các hệ thống phòng không thông thường khó theo dõi vì nó bay thấp và tỏa ra ít nhiệt hơn nhiều so với phi đạn. Không quân Ukraine cho biết các drone được gửi đi từ hai khu vực biên giới ở Nga, cũng như từ bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng. Một thiếu niên ở bang Georgia của Mỹ hôm thứ Sáu bị buộc tội sát nhân, trong khi cha của cậu ta bị truy cứu trách nhiệm liên quan tới hành động của con ông ta sau một vụ xả súng trường học làm 4 người chết. Colin Gray, 54 tuổi, và Colt Gray, 14 tuổi, ra hầu tòa ở quận Barrow 2 ngày sau vụ tấn công khiến 2 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng tại trường trung học Appalachie ở Winder, một thành phố có 18.000 dân, cách thành phố Atlanta khoảng 80 km về phía đông bắc. 9 người khác bị thương. Colt Gray là học sinh tại trường Appalachie. Cậu ta bị truy tố như người trưởng thành về 4 tội danh sát nhân. Các công tố viên cũng truy tố người cha, có thể phải đối mặt với mức án lên tới 180 năm tù nếu bị kết tội ngộ sát ngoài ý muốn, 2 tội danh sát nhân cấp độ 2 và 8 tội danh độc ác với trẻ em. Họ cáo buộc ông ta cung cấp vũ khí cho con trai mình. Vụ án gia đình Gray xảy ra sau bản án tuyên vào tháng 4 đối với người mẹ và người cha của một thiếu niên xả súng trong trường trung học ở bang Michigan. Đây được xem là lần đầu tiên tại Mỹ cha mẹ phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành động của con mình trong một vụ xả súng trường học. Cả Colin và Colt Gray đều không nhận tội hôm thứ Tư. Colt Gray đang bị giam giữ không được tại ngoại hầu tra tại trung tâm giam giữ thanh thiếu niên khu vực Gainesville. Cha của cậu ta bị buộc tội cố ý cho phép cậu ta có vũ khí giết người, mà nhà chức trách mô tả là vũ khí kiểu nền tảng AR hoặc súng trường bán tự động. Chưa rõ làm thế nào mà thiếu niên này lại có được vũ khí đó, vốn là một phần trọng yếu của vụ án nhắm vào người cha. Cho đến nay, nhà chức trách vẫn từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về những người Việt chia sẻ niềm đam mê cổ nhạc.
Họp lại cùng nhau và tham gia tập luyện vào những buổi tối muộn sau giờ làm việc là một sinh hoạt thường xuyên của các anh chị em đoàn cổ nhạc quê hương ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Ai cũng có những lo toan trong cuộc sống với rất nhiều trách nhiệm cùng công việc khác nhau. Nhưng hầu như trong mọi buổi tập luyện và sinh hoạt như thế này, các thành viên đều có mặt đầy đủ. Nhiều buổi tập thậm chí kéo dài quá nửa đêm. Mệt nhưng mọi người đều cảm thấy vui khi có được những giây phút sống với đam mê của mình.
Em thì là đam mê cổ nhạc từ nhỏ. Cái may mắn là hồi nhỏ là ba em là biết đờn ca tài tử và mẹ em thì hát, cho nên cái hình ảnh đó, cái em được nghe từ nhỏ thì nó thấm, và cộng với ở trong xóm đó, nhiều người mở cải lương đó, thì nó thấm cái điệu hát, cho nên qua tới đây thời gian đầu thì lo cơm áo gạo tiền cho nên không có tham gia, nhưng mà sau này được hữu duyên gặp các anh chị em trong cái của nhà quê hương bây giờ nè, đó là em dành cái hết cái thời gian rảnh rỗi của mình để cống hiến, mong duy trì được.
Ở khu vực thủ đô nước Mỹ, bên cạnh đoàn cổ nhạc quê hương, còn có những hội đoàn và cá nhân đam mê cổ nhạc Việt như đoàn cải lương Hương miền Nam hay các nghệ nhân, nhạc sĩ từng có nhiều năm hoạt động và sống với cổ nhạc. Vì thế mà những chương trình cổ nhạc bao gồm các phần trình diễn cải lương, tuồng cổ, đờn ca tài tử vẫn thường xuyên được thực hiện hay lồng ghép vào nhiều hoạt động khác nhau của cộng đồng hoặc do chính quyền địa phương tổ chức. Những chương trình này cũng thường xuyên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều đồng hương sinh sống trong vùng. Đó cũng là một trong những động lực để các anh chị em trong các đoàn cổ nhạc như quê hương tiếp tục duy trì hoạt động gìn giữ và truyền bá cổ nhạc Việt trong suốt những năm qua.
Thì lúc mà mời khách á, mình nghĩ là khoảng chừng 50 người là rất là mừng. Chính Tùng là người nói chị ơi, không biết là mình làm cái này rồi có ai vô coi hay là mấy anh chị em mình coi không, tức là mình nấu mình đem về hay sao á. Nhưng mà không ngờ cái lần đầu tiên là cái số khách lượng lên tới 250 người.
Một cái bài hát có nói là ở đâu còn người nghe giọng cổ thì nơi đó còn có dân tộc Việt Nam. Đây là một cái câu mà rất là hay.
Tại nhiều ngôi nhà của người Việt ở hải ngoại, những buổi nói chuyện về cổ nhạc giữa các thế hệ như thế này không phải là hiếm. Và tại các chương trình giới thiệu cải lương, tuồng cổ hay đờn ca tài tử trong cộng đồng, thì giới trẻ cũng đang dần trở thành nhân tố chính, thay thế những người đi trước. Các thành viên của đoàn cổ nhạc quê hương nói họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt và quảng bá cổ nhạc Việt. Tất cả hoạt động của đoàn lâu nay đều theo hình thức tình nguyện sau giờ làm việc, và thậm chí là tự bỏ kinh phí tổ chức. Mọi người đều hy vọng rằng việc sắp xếp lại sinh hoạt của các hội đoàn hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa trong cộng đồng sẽ từng bước được thực hiện trong tương lai để mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Từ đó có thể thu hút thêm thế hệ trẻ tham gia vào các sinh hoạt bảo tồn văn hóa Việt ở hải ngoại.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Ở Sài Gòn, tại địa chỉ 299 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, có một quán cơm với giá 2.000 đồng, chuyên phục vụ cho bà con nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc cả những người đang cần một bữa ăn. Trừ ngày Chủ nhật, quán mở cửa suốt tuần từ 10 đến 12 giờ.
Thực đơn thì thay đổi mỗi ngày và nó cũng phụ thuộc vào những cái đóng góp của nhà hảo tâm nữa. Rồi bên mình sẽ phải cân đối để làm sao mà vẫn đủ thức ăn cho bà con, rồi là vẫn sử dụng cái nguồn thức ăn mua hoặc đóng góp cho nó tốt nhất.
Là thực khách thường xuyên đến quán cơm, ông Thế Hiển chia sẻ rằng thực đơn ở đây cũng thường xuyên thay đổi.
Phở có, bún bò có, hủ tiếu có, rồi cơm cá, cơm thịt, cơm gà cũng có, giúp ích cho bà con cơ sở, hiểu không, bà con nghèo nhỏ, hay lắm.
Cũng theo chia sẻ của bà Phương, những thực khách đến đây sẽ mua phiếu với giá 2.000 đồng, rồi tuần tự xếp hàng vào quán. Những người đến dùng bữa ở quán cơm Nụ Cười có thể ăn tại chỗ hoặc mua về, tùy vào từng thời điểm, số lượng phần ăn được chuẩn bị cũng khác nhau.
Mình thì những ngày hè thì chuẩn bị 500 phần, còn ví dụ như vào trong năm học thì có thể là 6 đến 700 phần nữa, bởi vì là có 1 đến 200 phần là sẽ tặng các cái mái ấm cho các cái trẻ em khó khăn hoặc là mồ côi.
Xuất phát từ chỉ dẫn của bà con, lâu dần thành khách quen, ông Nguyễn Văn Thành gửi lời cảm ơn.
Có lời gửi cảm ơn những người tài trợ đó, có lòng hảo tâm giúp đỡ những người cơ nhỡ như chú.
tình người đã góp phần tạo nên không khí ở quán cơm nụ cười thêm ấm áp. Những phần ăn 2.000 đồng với đầy đủ cơm canh, món mặn và tráng miệng đã phần nào giúp đỡ người dân nghèo cũng như những người có hoàn cảnh khó khăn giữa một cuộc sống với bao bộn bề lo toan.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.